I love the calendum tantarioban, Jesu gantailam from yan. Vadum in lam tia cum yauta vui ha. Nai tu tai lam ngai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon.
Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm thân mến và trân trọng kính chúc quý vị cùng gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Lòng hằng vui áo chúc con Giêsu một đời lớn bay sinh ngài rộng mấy sinh ngài lòng hằng vui áo chúc con Giêsu một đời sinh ngài lớn bay
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi cảm tạ ơn Chúa và rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị hôm nay để chúng ta cùng nhau thảo luận với đề tài tội tham lam. Thưa quý vị, tham lam là tội phạm vì đã làm nghịch lại điều răn thứ 10 trong bản luật pháp đạo đức và luân lý của Đức Chúa Trời phán dạy. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Người ta có thể tham lam nhiều thứ khác nhau, tham vợ người, tham tôi tớ người, tham bò lừa của người, hay là tham lam tài sản của người. Tuy tánh tham lam đa thức, nhưng bất cứ dưới hình thức nào, sự tham lam là điều cấm kỵ của luật pháp Đức Chúa Trời. Điều răn thứ 10 nói riêng và toàn thể luật pháp trọn vẹn của Đấng Thượng Đế toàn năng xưa và nay vẫn bất di bất dịch. Có người nhất định rằng luật pháp 10 điều răn không còn có hiệu lực nữa vì Đấng cứu thế đã chết để chuộc tội vi phạm luật pháp. Luật pháp đã bị hủy bỏ để không còn lên án tội lỗi nữa. Lập luận nói trên đây dựa vào lời của Phaolô đã có lần phát biểu rằng: anh em, bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp. Bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình thì được buông tha khỏi luật pháp. Roma đoạn 7 câu 4 câu 6. Tuy nhiên, để hiểu cho đúng quan điểm của Phaolô, chúng ta nên đọc tiếp đoạn văn kế đó của người như sau. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói, ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Roma đoạn 7, câu 7. Vậy thì, ngày nào hội thánh còn lên án tội tham lam, tức là mặc nhiên còn thừa nhận tính cách bất dư dịch và còn nhìn nhận hiệu lực của luật pháp. Vì nếu luật pháp không nói người chớ tham lam, thì ta sẽ không biết sự tham lam là tội. Phaolô đã phá cái tinh thần giữ luật pháp của những người đồng thời mình, chứ không đã phá luật pháp của Đức Chúa Trời toàn năng, là một tiêu chuẩn cho những hành vi và đạo đức của con người muôn thuở. Đây, ta hãy nghe một lần nữa tư tưởng của người sứ đồ cô đọng lại trong câu Roma đoạn 7 câu thứ 6. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đang hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Ở đây Phaolô phân biệt hai cái tinh thần giữ luật pháp mà sứ đồ mệnh danh là cái mới của Thánh Linh và cách cũ của văn tự. Thế nào gọi là cách mới của Thánh Linh và thế nào là cách cũ của văn tự? Ta hãy nghe sứ đồ giải thích như sau trong sách Roma đoạn 13 câu thứ 8 câu thứ 9. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Và những điều răn này: người chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này: người phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Nếu quý vị thính hữu đã theo dõi các buổi phát thanh niềm tin và nhân ái của chúng tôi trong nhiều tuần qua, hẳn quý vị đã nhận thấy rằng những điều răn mà Phaolô kể trên đây đều phát xuất từ trong luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Tại sao Phaolô chủ trương yêu kẻ lân cận ấy là làm trọn luật pháp? Vị sứ đồ lý luận rằng sự yêu thương chẳng làm hại kẻ lân cận mình. Nói cho cụ thể, sự yêu thương chẳng giết người lân cận, sự yêu thương chẳng trộm cắp, chẳng tham lam của ai. Vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Vậy thì trong lúc nói chúng ta được buông tha khỏi luật pháp, Phaolô không chủ trương tham lam là không phạm tội hoặc khuyến khích người ta tham lam. Tinh thể của luật pháp là hoàn hảo, trọn vẹn, hoàn toàn. Nhưng mục tiêu cải lương của Phaolô là tinh thần giữ luật pháp. Phaolô gọi mời con người phải bác ái theo đạo bác ái của Đức Chúa Giêsu, và đạo bác ái là tự nhiên làm trọn mọi sự đòi hỏi của luật pháp. Đó là cách mới của Thánh Linh và là cách cũ của văn tự. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã kể câu chuyện ví dụ rằng có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Luca đoạn 18 câu 9 đến câu thứ 14. Theo mặt văn tự của luật pháp, người Pha-ri-si trong câu chuyện có thể tự hào là mình đã không có chỗ trách được. Người có thể hãnh diện về điều mình thanh sạch đối với điều răn thứ 10 cấm tham lam. Và trong lúc tự hào về việc mình giữ trọn điều răn theo mặt văn tự, trong khi đó người lại khinh bỉ, miệt thị người khác là kẻ thâu thuế. Nhưng khi từ đền thờ ra về, người Pha-ri-si không công bình bằng người thâu thuế, vì người thâu thuế đã biết hối tội và thành khẩn nhìn nhận tội lỗi của mình, đành là có tội tham lam, gian lận trong việc thâu thuế. Giữ luật pháp một cách máy móc, chỉ chuẩn khuôn rạch theo hình thức của luật pháp là tinh thần theo cách cũ của văn tự. Người Pha-ri-si khoe mình và lên mình kiêu ngạo về chỗ không tham lam của mình. Như thế tức là phản với tinh thần nguyên thủy của luật pháp, tức là tinh thần yêu thương. Vì Phaolô đã phân tích tình thương như sau: tình yêu thương chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Tình yêu thương hay dị nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13, câu 4, câu 5. Để làm theo lối lập luận của Phaolô, tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi, tức là không tham lam của người. Chuyện cổ tích Ai Cập thuật lại rằng có một lão già tên là A-niêm, gặp năm đói kém tâm xứ, lo tích trữ nhiều tháp lúa. Đến khi dân chúng hết gạo ăn, chạy đến xin mua, lão ta nhất định không bán, lại khóa chặt cửa kho, chờ cho đến lúc trong nước không ai còn một hột tháp, lão mới mở kho ra để bán với giá cắt họng. Đến lúc dân chúng đã sẵn sàng trả với bất cứ giá nào, lão mới chịu mở kho tháp khổng lồ của lão ra. Thì than ôi, sâu mọt đã bò vào ăn từ hồi nào rồi, không còn một hột, toàn là vỏ trấu. Dân chúng đang đói xỉu, thế mà khi nhìn thấy cảnh trạng phổ phàng như vậy, cũng reo cười chế nhạo và phỉ báng lão già tham lam bất nhẫn. Lão già vừa thất vọng, vừa tủi hổ, ngã lăn ra chết ở ngạch cửa vừa lúa. Lão đã chết vì tính ích kỷ tham lam. Thưa quý vị và các bạn, con người tham lam chỉ nghĩ đến mình, nhà mình, quyền lợi tư kỷ của mình, mà không nghĩ, không cảm thương đến ai cả. Nhưng thói thường, tham thì tham, con người tham lam, tự trung, phải chịu lấy kết quả của thái độ, sống chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi, củ tỏi dắt lưng. Kinh Thánh chép rằng, không thay cho cả tìm lợi bất nghĩa cho nhà mình, để lót ổ mình trong nơi cao, để được cứu khỏi tay hung ác. Ngươi đã dùng mưu xấu hổ cho nhà mình mà diệt nhiều dân tộc. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng linh hồn ngươi. Ha-ba-cúc đoạn 2 câu 9 và câu thứ 10. Sách Sử Ký Mạnh Thường Quân kể lại rằng Mạnh Thường Quân đời chiến quốc hỏi thân sinh là Điền Văn: thưa cha, con của con mình thì gọi là gì? Điền Văn trả lời: cháu chứ gì. Cháu của đứa cháu mình gọi là gì? Là chét chứ gì. Chét đứa chét của mình gọi là gì? Điền Văn bực tức quá, bàn mắng con của mình rằng: ai biết được mà hỏi. Mạnh Thường Quân thưa: thưa cha, cha làm tướng Tề đã ba đời vua, giàu hàng ức vạn mà môn hạ thì không hiền tài. Con nghe nhà quan tướng võ tất có tướng võ giỏi, cửa tướng văn tất có tướng văn giỏi. Nay cha gắm vác mà người giỏi trong nước vẫn rách rưới, tôi tớ thừa ăn mà người giỏi trong nước đói khát. Cha quên công ích, chỉ xúc tích của cải cho những kẻ sau này không biết gọi nó là gì. Thật quái lạ. Điền Văn nghe con nói, từ đó trở đi ông ta tỉnh ngộ. Trong giới quan liêu biết bao nhiêu người có triết lý sống như Điền Văn, mà tiếc thay không có những người con như Mạnh Thường Quân để sửa tánh tham lam ích kỷ của họ. Quý Khương Tử lo buồn vì nước Lỗ có rất nhiều trộm cắp, đến hỏi Đức Khổng Tử. Khổng Tử đáp: ông là người cầm quyền cai trị dân chúng, mà ông không có lòng tham lam, thì dầu ông có thưởng họ đi nữa, họ cũng không thể đi ăn trộm đâu. Thưa quý vị, nếu lời nói của Khổng Tử là đúng, thì khi nào những bậc phụ mẫu chi dân mà tham nhũng thì trong nước dân sinh ra trộm cắp. Ta còn nhớ cái thái độ liêm khiết của Thủ tướng Unu, người Miến Điện. Khi người từ chức thủ tướng, người đã tuyên bố không lấy của dân một tí gì, dù chỉ là một chiếc áo sa mi cũng không. Như thế là không tham lam đó. Thái độ của Thủ tướng Unu làm tôi nhớ lại những lời thách đố của Samuel, một quan xét của dân Israel từ thuở xưa. Trước khi từ chức về vườn, Samuel đã tuyên bố trước dân tộc rằng: "Ấy, ta đây, hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu sức vào Ngài. Ta có bắt bò ai chăng, bắt lừa ai chăng, ta có lừa dối ai chăng, hành hung cùng ai chăng, ta có nhận của hối lộ nơi tay ai đặng vì nó mà nhám bác ta chăng? Ví bằng có làm vậy, ác ta sẽ trả lại cho các ngươi." Dân chúng đều đáp rằng: "Ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi, và không nhận lấy chi nơi tay ai hết." Samuel thứ nhất, đoạn 12, câu 3 và câu 4. Và Phao-lô, một sứ đồ của Chúa cứu thế, đã có đủ tư cách để tuyên bố rằng: "Tôi chẳng ham bạc vàng hay là áo sống của ai hết." Thưa quý vị và các bạn, những bậc vĩ nhân ấy đã tôn trọng điều răn của Đức Chúa Trời: người chớ tham lam. Những người tham lam vì bị tư lợi làm cho mù quáng. Trong truyện Kiều có câu: "Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê." Tánh tham lam như một cái gì trong huyết quản của con người, mà khi hửi phải đồng xu thì người mê đi như bị máu xăm, không còn biết nghĩa lý gì cả. Dưới đây là một ví dụ. Nước Tống có anh chàng mặc áo thăm. Ra đường tìm, thấy người đàn bà mặc áo thăm, anh ta níu áo đòi và bảo rằng: "Tôi mặc cái áo thăm, chị phải trả tôi cái áo này." Rồi giữ chặt không buông ra. Người đàn bà cãi: "Ông mặc áo thăm, tôi biết đâu, áo này của tôi, chính tôi làm ra nó." Anh ta cương quyết: "Chị cứ phải đền cho tôi chiếc áo này. Cái áo thăm của tôi mắc dài, áo thăm của chị mạc mỏng. Lấy áo thăm mỏng của chị đền vào cái áo thăm dài của tôi, còn nó lâu thôi gì nữa." Thưa quý vị và các bạn, lý luận của người tham lam thật là khờ khạo. Mắc áo thăm đàn ông mà nhìn áo thăm đàn bà, mắc cái áo thăm dài mà đòi cái áo thăm mỏng, thật là phi lý. Người đã bị máu tham làm mê thì không còn biết phải trái gì cả. Những người tham lam thường có những lý luận lố bịch, nếu không muốn nói là ngông cuồng như trẻ con. Thế nên người xưa dạy: thiếu tư qua dục, nghĩa là ít cái tư kỹ đi và ít cái tham muốn đi. Lão Tử dạy: tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu. Nghĩa là biết đủ thì không nhập, biết ngừng thì là không nguy, có thể lấy làm lâu dài. Và không có cái quả lớn nào là không biết tri túc, không có cái nguy lớn nào hơn là muốn được. Cho nên biết đủ của cải, tri túc thì luôn luôn đủ vậy. Quả mạc đại ư bất tri túc, cửu mạc đại ư dục đắc, có tri túc thì túc thường túc hỷ. Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh Tăng Ước: như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng, còn như kẻ muốn nên giàu có, ác xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đám người ta vào sự hủy diệt hư mất. Ở chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đủ nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Judas Iscariot đã bị lòng tham của hắn đã giết hắn. Thánh Kinh ghi lại rằng: bây giờ có một người trong 12 môn đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng: các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho. họ bàn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 14 đến câu thứ 16. Nhưng lương tâm của Giu-đa không để cho hắn ta an nhiên hưởng số tiền bán quyết vô tội. Hắn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thác cổ mà chết. Thật là bi đát cho số phận của Giu-đa, con người đã tán tẩm lương tâm vì lòng tham vô đáy. Những cái nhục đau thương ấy thường là sự hình phạt chung của những người ham hố của cải, cũng như ham hố danh phận của đời này. Vậy Phaolô khuyên rằng tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi, và sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Trong luật pháp ấy, điều răn thứ 10, Đức Chúa Trời toàn năng phán dạy: ngươi chớ tham lam. Amen.
Mong sao con nên xóa hết ác căn, cho quyền nơi dòng huyết, quyền nơi dòng huyết. Anh mong sao xa nơi ô uế sông hiền vinh, cho quyền mau nhìn bay huyết Giêsu. Nguyện trong huyết đó có linh năng vang toàn, nguyện trong huyết chim cò thoát, nguyện trong huyết đó có linh năng diệu kỳ. Khai kiêu càng với cả ác tâm, do quyền nơi dòng huyết, quyền nơi dòng huyết, do linh năng nơi buộc tội tha rửa vết nhơ, do quyền mau nhìn bay huyết Giêsu, quyền trong huyết đó có linh năng vẹn toàn, quyền trong huyết chim trong tha, quyền trong huyết đó có linh năng diệu kỳ. Đầy gió huyết Giêsu con trời, anh xin tâm linh anh nên trang đi thiên tử, do quyền nơi dòng huyết, quyền nơi dòng huyết, sông linh xua tan đi ô uế phiêu trang tình, do quyền màu nhiệm bay huyết Giêsu, quyền trong huyết đó có linh năng vẹn toàn, quyền trong huyết chiến con thơ. Nguyện trong huyết đó có linh năng diệu kỳ, nguyện đi gió huyết Giêsu con trời. Anh luôn mong sao tâm linh xóa hết áp căn, cho quyền nơi dòng huyết, quyền nơi dòng huyết. Anh mong sao xa nơi ô uế sông hiền vinh, cho quyền mau nhìn bay huyết Giêsu. Nguyện trong huyết đó có linh năng vẹn toàn, nguyện trong huyết chiến cầu thắng, nguyện trong huyết đó có linh năng diệu kỳ, nguyện đầy gió huyết Giêsu con trời.
Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời. qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.